De Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Trọng Thành, Thụy My, Mai Vân, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 28 tháng 10, 2015. Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tuần tra sát các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng tại Biển Đông. Seoul xác nhận cuộc họp thượng đỉnh Hàn-Nhật sẽ diễn ra đầu tháng 11. Iran lần đầu tiên tham dự đối thoại đa phương về Syria theo lời mời của Hoa Kỳ. Mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ tuần tra Biển Đông để trấn an đồng minh. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tuần tra sát các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông. Ngay sau cuộc tuần tra bất ngờ tại Trường Sa, Biển Đông trong khu vực 12 hải lý của nhiều đảo nhân tạo mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền, ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter khẳng định Hoa Kỳ sẽ còn tiếp tục các hoạt động tuần tra như vậy tại bất cứ nơi nào theo luật pháp quốc tế. Hãng tin AFP dẫn lời của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Phát biểu nói trên được Bộ trưởng Carter đưa ra trong một cuộc điều trần tại Ủy ban Quân lực Thượng viện Hoa Kỳ. Vẫn theo AFP, một giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ xin giấu tên khẳng định còn nhiều tàu chiến Mỹ sẽ được cử đến làm việc tại khu vực này. Cuộc tuần tra của Hải quân Hoa Kỳ trong khu vực 12 hải lý của nhiều đảo nhân tạo tại Trường Sa bị Trung Quốc cực lực phản đối coi như một hành động xâm phạm chủ quyền. Báo chí Trung Quốc ngày hôm nay tố cáo nhưng với lời lẽ kiềm chế việc Hoa Kỳ cho chiến hạm áp sát đảo nhân tạo do Bắc Kinh đào đắp ở quần đảo Trường Sa. Trong khi đó, nhiều cư dân mạng Trung Quốc thì kêu gọi phải có sự đáp trả mạnh mẽ, Thụy My cho biết.
Ngay trước khi có việc chiến hạm Mỹ áp sát, Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo là sẽ có những biện pháp cứng rắn chống lại tất cả những nước vi phạm chủ quyền lãnh thổ của mình. Nhưng khi chiến hạm hiện đại của Mỹ cuối cùng cũng đến nơi, thì Bắc Kinh chỉ tự bằng lòng với việc cho tàu lẻo đảo chạy theo sau và đưa ra lời cảnh báo. Các lời bình luận trên truyền thông nhà nước Trung Quốc tương đối chừng mực, kêu gọi giữ bình tĩnh. Ngay cả Global Times, tờ báo nổi tiếng là cực đoan với giọng điệu dân tộc chủ nghĩa, cũng khuyến cáo nên kiềm chế. Tờ này viết, Lầu Năm Góc rõ ràng đang khiêu khích Trung Quốc. Nếu chúng ta tỏ ra tự ái và giận dữ phản đối, thì Hoa Kỳ đã đạt được mục đích. Nhưng một số cư dân mạng đòi hỏi phải đáp trả mạnh mẽ hơn. Với tư cách một cường quốc thế giới, một người đặt câu hỏi, Trung Quốc có thể tự hài lòng với việc đả kích, đề nghị một biện pháp cực đoan là phá hủy tất cả những chiến hạm Mỹ nào đến gần. Một người khác viết, người Mỹ đang ở ngay cửa nhà chúng ta rồi, lại tố cáo họ cũng bằng thừa. Đây là giọng điệu chung của hàng ngàn bài viết đăng trên mạng xã hội vi bác.
Còn sau đây là phản ứng của Nhật Bản, Indonesia và Úc.
Theo tờ Asahi Shimbun, chánh văn phòng nội các Nhật, ông Yoshihide Suga, trong cuộc họp báo hôm qua tuyên bố, hành động đơn phương làm tăng thêm căng thẳng qua việc thay đổi nguyên trạng là mối quan ngại chung của cộng đồng quốc tế. Nhật Bản và Hoa Kỳ đang kết hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang công du Kazakhstan tuyên bố Nhật Bản sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế, kể cả đồng minh Hoa Kỳ, để bảo vệ đại dương rộng mở, tự do và hòa bình. Được hỏi về khả năng hợp tác chiến thuật với quân đội Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Ken Nagatani trong cuộc họp báo cho biết chưa có kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, một viên chức quân sự khác nói rằng để có được sự trợ giúp của Hoa Kỳ tại biển Hoa Đông thì Nhật cần hỗ trợ Mỹ ở biển Đông. Về phía Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm qua kêu gọi tất cả các bên tranh chấp tại biển Đông nên kiềm chế. Bên cạnh đó, Trung Quốc và ASEAN nên khởi đầu đối thoại về bộ quy tắc ứng xử để giảm căng thẳng. Phát biểu tại Washington, vài giờ sau khi chiến hạm US Lassen áp sát đá Subi, ông Widodo vừa hội kiến với Tổng thống Barack Obama, không nêu cụ thể sự kiện trên, nhưng nhấn mạnh tính trung lập của Indonesia. Ông nói, Indonesia không phải là một bên tranh chấp, nhưng chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong tình trạng hòa bình và ổn định tại Biển Đông. Chính phủ Úc hôm qua quyết định đình hoãn một cuộc tập trận hải quân với Trung Quốc. Hai khu trục hạm lẽ ra sẽ trên đường tham gia tập trận với hạm đội Nam Hải tuần tới, nhưng Úc đã hoãn lại cho đến khi Hoa Kỳ hoàn tất để mạnh việc gây sức ép về vấn đề đảo nhân tạo.
Seoul xác nhận họp thượng đỉnh Hàn-Nhật đầu tháng tới. Nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào ngày thứ hai tuần tới nhân một hội nghị thượng đỉnh tại Seoul. Đây là một cuộc tiếp xúc rất được mong đợi giữa hai nước châu Á, đều là đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng lại bất hòa với nhau vì tranh chấp lịch sử và lãnh thổ. Mai Vân cho biết cụ thể.
Trong một bản thông cáo công bố hôm nay, Phó Tổng thống Hàn Quốc loan báo là lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi ý kiến về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Trong số các chủ đề thảo luận, sẽ có hồ sơ rất nhạy cảm tại Hàn Quốc là vấn đề hàng chục ngàn phụ nữ châu Á, trong đó có rất nhiều người Triều Tiên, bị ép buộc làm gái giải sầu cho quân đội Nhật Bản thời đệ nhị thế chiến. Một phát ngôn viên phụ Tổng thống Hàn Quốc cho biết là cuộc gặp thượng đỉnh Hàn Nhật sẽ diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh Tây Ba với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ngay từ thứ hai vừa qua, thì Seoul đã loan báo việc đề nghị cuộc gặp thượng đỉnh song phương. Vào hôm qua, thì Tokyo đã cho biết là chưa có gì được quyết định dứt khoát. Đây sẽ là lần đầu tiên mà bà Park Geun-hye và ông Shinzo Abe tiếp xúc song phương với nhau. Kể từ khi lên nắm quyền, vào tháng 2 năm 2013, Tổng thống Hàn Quốc luôn luôn từ chối gặp gỡ song phương với Thủ tướng Nhật Bản, ngày nào mà Tokyo không thực tâm xin lỗi về vấn đề phụ nữ giải sầu, một quan điểm cứng rắn rất được lòng dân tại Hàn Quốc.
Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, hàng trăm người Hàn Quốc đã phải nhờ đến sự hỗ trợ tâm lý của Hội Chữ Thập Đỏ sau các cuộc gặp lại thân nhân miền Bắc. Sau cuộc hội ngộ vừa kết thúc hôm 26 tháng 10, đã có đến 20% trong số 650 người Hàn Quốc tham gia đã phải nhờ đến sự trợ giúp tâm lý của hội. Thời gian quá đỗi ngắn ngủi, 6 lần gặp mỗi lần 2 tiếng, giải ra trong 3 ngày, theo những quy định chặt chẽ mà chính quyền Bình Nhưỡng áp đặt, đã khiến niềm vui được đoàn tụ, để lại những chấn thương tâm lý hết sức nặng nề đối với rất nhiều người, đa số những người cao tuổi, hoàn toàn không còn hy vọng được gặp lại thân nhân lần nữa. Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, bầu cử Miến Điện, quan sát viên quốc tế lo ngại bạo lực. Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày Miến Điện tổ chức cuộc bầu cử tự do mang tính lịch sử. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát lo ngại căng thẳng sắc tộc tôn giáo gia tăng, nhiều khu vực không thể tổ chức bỏ phiếu vì lý do an ninh. Carter Center, một tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ, ra báo cáo bày tỏ lo ngại về tính công bằng của cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 tới. Tổ chức này cũng cho biết có rất nhiều sai sót trong các danh sách bầu cử. Tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ lo ngại bầu cử sẽ bị hủy bỏ tại nhiều địa điểm hơn nhiều so với dự kiến, đặc biệt tại vùng có chiến sự. Dù sao, tổ chức quan sát bầu cử đã theo dõi nhiều cuộc bầu cử tại các nền dân chủ non trẻ này cũng ghi nhận, trong những tuần gần đây, chương trình tranh cử đã diễn ra một cách ôn hòa và tương đối tự do. Chỉ riêng tình hình tại bang Rakhine gây lo ngại khi đa số người Hồi giáo thuộc sắc tộc Rohingya bị cấm đi bỏ phiếu. Có liên quan đến cuộc động đất ở biên giới Pakistan-Afghanistan, đã có ít nhất 370 người chết. Theo thống kê tạm thời vào ngày hôm nay, số nạn nhân tất nhiên sẽ cao hơn rất nhiều do việc vùng đồi núi hiểm trở Hindu Kush bị hoàn toàn cắt đứt với bên ngoài, các đội cứu thương đang chạy đua với thời gian để tìm người sống sót.
Theo hãng tin AFP, trận động đất ở mức 7,5 độ đã phá hủy hàng ngàn nhà ở, cắt đứt trục đường giao thông, hệ thống điện thoại ở một khu vực mà bình thường đã khó tiếp cận do địa hình hiểm trở. Nhiều ngôi làng và thị trấn đã bị cắt đứt hẳn với bên ngoài, như vùng Khorasan bên Pakistan có 500.000 dân. Các đội cứu thương cho biết là tại những nơi mà họ đến được, như vùng Jalalabad, Quanah bên phía Pakistan, thì đã có 4.000 ngôi nhà bị phá hủy. Bên phía Afghanistan thì đã có 7.000 ngôi nhà phá hủy, với hơn 100 người chết theo sơ kết hôm nay. Sau 2 ngày thiên tai, thì người dân phải sống cảnh màn trời chiếu đất, thiếu thốn mọi thứ, từ thuốc men đến nước uống thức ăn. Những vùng hiểm trở chưa đến được thì còn thảm thương hơn nữa. Giới cứu thương tìm cách chạy đua với thời gian đến nơi cứu người. Công việc của họ rất gian nan, một phần vì địa hình, nhưng một phần vì vấn đề an ninh. Một số vùng bị nạn nằm trong tay của lực lượng Taliban.
Tiếp theo kế hoạch phối hợp giải quyết tình trạng nhập cư ồ ạt tại miền Nam châu Âu với cuộc họp khẩn cấp của 10 nước Liên Hiệp và 3 nước láng giềng Ban Căng cuối tuần trước, ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu tuyên bố sẽ nới lỏng các quy định về kỷ luật tài chính đối với các nước tuyến đầu đang vất vả đối phó với làn sóng di cư chưa từng có kể từ Thế chiến II. Bên cạnh đó, Chủ tịch Jean-Claude Juncker cũng chỉ trích những quốc gia không thực hiện các cam kết đóng góp tài chính cho nỗ lực chung của toàn Liên Hiệp để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư. Hiện tại, trong số 4 tỷ euro cam kết bổ sung vẫn còn thiếu hơn 2 tỷ. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ngày hôm qua thông báo chỉ riêng từ đầu năm đến nay đã có hơn 700.000 người vượt biển Địa Trung Hải vào châu Âu vì chiến tranh, bạo lực và nghèo đói. Làn sóng người tị nạn tiếp tục dồn về biên giới Serbia-Croatia. Tại thị trấn biên giới Croatia, nhiều tổ chức phi chính phủ và người tình nguyện túc trực 24 giờ trên 24 giờ để phân phối đồ ăn và đồ mặc ấm cho người tị nạn. Tuy nhiên, theo nhiều nhân chứng tại chỗ, sự trợ giúp này không thể thay thế được các hứa hẹn trợ giúp mà Liên Hiệp châu Âu đã nêu ra từ nhiều tháng nay. Về phần mình, Áo tuyên bố sẽ kiểm soát chặt khu vực cửa khẩu biên giới chính với Slovenia, một trong các tuyến đường chính của người nhập cư xin tị nạn. Bộ trưởng Nội vụ Áo khẳng định đây không phải là một bức tường ngăn người nhập cư như trường hợp Úc dựng rào thép gai ở biên giới với Serbia. Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh sát tấn công hai đài truyền hình đối lập. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng sớm hôm nay đã tấn công vào trụ sở đài truyền hình Bugun thuộc nhóm truyền thông IPEKOZA thân cận với nhà đối lập Gulen. Canan Tước, một đài khác thuộc nhóm này cũng bị tấn công và phải ngưng phát sóng. Thông tin viên Jérôme Bastion tại Istanbul cho biết.
Derrière les grilles du bâtiment qui abrite le journal Bugun et la chaîne Canal Turc.
Đứng sau hàng rào sắt của tòa nhà có hai đài Bugun và Canan Tước. Nhân viên và lãnh đạo các ban biên tập đã thay phiên nhau cầm micro tường thuật vụ tấn công. Ở ngoài đường, khán giả và độc giả của hai phương tiện truyền thông bị quy là ủng hộ khủng bố đã tụ tập trước cổng. Họ tố cáo một hành động phi pháp của Tổng thống Erdogan muốn bóp nghẹt thông tin. Trong số người phản đối có cả nghị sĩ trong đảng đối lập chính. Phải nói là vụ tấn công hôm nay thật ra cũng có thể dự kiến trước sau khi trụ sở của nhóm truyền thông IPEKOZA ở Ankara bị chính quyền kiểm soát vào hôm qua và người điều hành mới được đề cử không vào được bên trong trước sự chống đối của cả nhân viên hai đài truyền hình lẫn nhân viên hai tờ báo tại trụ sở này. Cảnh sát đã tấn công chiếm đóng trụ sở đài truyền hình để người điều hành mới thân chính quyền có thể đến nhậm chức. Cảnh sát đã không ngần ngại sử dụng biện pháp mạnh như lựu đạn cay, vòi rồng để dọn đường tiến vào bên trong. Nhân vật mới được chỉ định cũng bị các phương tiện truyền thông này và dân biểu đối lập phản đối, cho rằng ông ta không có quyền lãnh đạo họ. Người mà chính quyền cử đến chỉ là lãnh đạo một tờ báo thân chính quyền, thân gia đình Tổng thống Erdogan. Nhiều người tại đây còn tố cáo một chiến dịch triệt hạ truyền thông đối lập trước cuộc bầu cử quốc hội sắp diễn ra vào cuối tuần này, cuộc bỏ phiếu có vẻ không mấy thuận lợi cho đảng AKP của ông Erdogan.
Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
Nhìn sang Cận Đông, Iran lần đầu tiên tham dự đối thoại đa phương về Syria. Tiếp theo cuộc gặp bốn bên tại Vienna giữa Nga với Hoa Kỳ, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ để tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria. Cuộc họp lần tới cũng tại Vienna sẽ có sự tham gia của Iran, một cường quốc khu vực đồng minh của chính quyền Damas. Đây là lần đầu tiên Tehran tham gia một đối thoại quốc tế đa phương về Syria kể từ khi xung đột bùng phát. Tổng cộng hơn 10 quốc gia sẽ tham dự hội nghị mở rộng về Syria để xác định một khuôn khổ hợp tác cần thiết cho một giai đoạn chuyển tiếp chính trị có triển vọng tại Syria, cho phép ra đời một chính phủ mà ông Assad không còn là người đứng đầu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ giải thích. Cuộc họp chủ bị sẽ diễn ra ngày mai tại thủ đô nước Áo với sự tham gia của các ngoại trưởng Nga, Hoa Kỳ, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, một phó chủ tịch Liên minh Dân tộc Syria, một tổ chức quy tụ nhiều phong trào đối lập, cũng lo ngại Iran sẽ làm cho các đàm phán tại Vienna thêm phức tạp vì chắc chắn Tehran sẽ nêu kịch bản duy trì Tổng thống Assad. Vẫn liên quan đến Syria, quân đội Nga thông báo thiệt hại nhân mạng đầu tiên tại Syria kể từ đầu chiến dịch không kích. Theo Bộ Quốc phòng Nga, người lính nói trên đã tự sát vì lý do tình cảm. Tuy nhiên, gia đình người đã khuất bác bỏ giải thích này.
Theo thông báo chính thức, thì người vừa qua đời là một kỹ thuật viên 19 tuổi, làm việc tại một căn cứ không quân ở gần thành phố Latakia. Thi thể của người lính đã được chuyển về gia đình chiều nay. Trả lời Reuters qua điện thoại, mẹ của quân nhân này cho biết con bà hôm thứ Bảy trước vẫn còn vui tươi hạnh phúc. Công tố Nga tuyên bố mở điều tra, tuy nhiên nhiều nhà quan sát cho rằng sự thật về cái chết của người lính trên có lẽ sẽ rất khó được làm sáng tỏ. Chính quyền Nga nhiều lần khẳng định không đưa quân tham chiến trên bộ tại Syria. Việc thi hài một quân nhân Nga tại Syria được đưa trở về nước nhắc cho công luận Nga nhớ đến hội chứng Afghanistan cách đây hơn 1/4 thế kỷ.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi bãi bỏ cấm vận đối với Cuba. Với 191 phiếu thuận, chỉ có 2 phiếu chống là Mỹ và Israel, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm qua đã gần như nhất trí thông qua nghị quyết yêu cầu bãi bỏ cấm vận đối với Cuba. Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ 3 tháng sau khi Washington và La Habana tái lập băng rào.
Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc được đánh giá là một thắng lợi ngoại giao của La Habana, vốn muốn Hoa Kỳ giải tỏa ngay lập tức cấm vận đã đè nặng lên Cuba từ năm 1960 đến nay. Nghị quyết vừa thông qua hoan nghênh việc tái lập bang giao vị Cuba và ý muốn được nêu lên của Tổng thống Obama là chấm dứt cấm vận, mà việc gỡ bỏ hoàn toàn nằm trong tay Quốc hội Mỹ. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã bày tỏ hy vọng là Quốc hội Mỹ thay đổi một chính sách vô ích, tàn nhẫn và bất công. Về phía Mỹ, thì nhà ngoại giao Ron Goddard giải thích là Hoa Kỳ bỏ phiếu chống là vì văn bản đã không phản ánh đúng các giai đoạn có ý nghĩa đã qua và tinh thần dấn thân mà ông Obama đã bảo vệ. Xin nhắc lại là từ năm 1992 đến nay, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm nào cũng đều đưa ra bỏ phiếu một nghị quyết không có tính chất ràng buộc, tố cáo cấm vận của Mỹ đối với Cuba.
Về thượng đỉnh khí hậu tại Paris sẽ được khai mạc vào cuối tháng 11 tới. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Pháp chính thức thông báo đã được 80 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ nhận lời tham dự ngay từ ngày đầu, trong đó có Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Ấn Độ và Chủ tịch Trung Quốc. Trung Quốc và Mỹ là hai nước phát thải đứng đầu thế giới. Sự tham gia từ sớm của lãnh đạo các quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc và Hoa Kỳ, là một bảo đảm cho đàm phán tiến hành khẩn trương và thỏa thuận hy vọng sẽ đạt được. Pháp không dẫn độ hai phi công đào thoát từ Cộng hòa Dominicana. Pháp loại trừ khả năng dẫn độ hai phi công đào thoát từ Cộng hòa Dominicana, nơi họ bị kết án nặng nề về tội buôn ma túy. Chính quyền Cộng hòa Dominicana thì muốn phát lệnh bắt giữ hai phi công này. Hôm qua, ngành tư pháp Cộng hòa Dominicana đã loan báo là họ chuẩn bị phát một lệnh bắt giữ quốc tế đối với hai phi công Pascal Fauré và Bruno Odos, bất chấp lệnh cấm rời khỏi lãnh thổ Cộng hòa này. Hai phi công đã trốn thoát bằng cách đi tàu sang đảo Saint-Martin, rồi từ đó lấy phi cơ đến Martinique trước khi bay về Pháp vào cuối tuần qua. Cả hai phi công này cùng với hai công dân Pháp khác vào tháng 8 vừa qua đã bị kết án 20 năm tù ở San Domingo. Họ đã bị bắt vào năm 2013 sau khi cảnh sát Cộng hòa Dominica chặn bắt ở sân bay Punta Cana một chiếc máy bay Falcon 50, trên đó có 26 vali chứa tổng cộng 680 cân cocaine. Cho tới nay, hai bị cáo Fauré và Odos vẫn kêu oan, khẳng định rằng họ không hề biết có ma túy trên máy bay. Trong thời gian chờ xét đơn kháng án, hai phi công này được tự do chứ không bị giam giữ, nhưng bị cấm rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, hai viên phi công Pháp không hề tiết lộ chi tiết nào về cuộc vượt thoát, nhưng tuyên bố kể từ nay, ngành tư pháp của Pháp sẽ quyết định số phận của họ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Hoa Kỳ tuần tra Biển Đông để trấn an đồng minh.
Từ nhiều tháng qua, nhiều dân biểu, nghị sĩ và những tiếng nói chiều hâu Mỹ đã cất lên thúc giục Tổng thống Obama có phản ứng mạnh mẽ trước hành động thay đổi nguyên trạng Biển Đông quy mô của Bắc Kinh, nhưng Nhà Trắng vẫn tỏ ra dè chặt. Hôm thứ Hai, trước sự ngạc nhiên đồng thời thở phào nhẹ nhõm của nhiều người, chiến hạm Mỹ đầu tiên đã tiến vào bên trong khu vực 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh ra sức đào đắp gần một năm qua ở Trường Sa. Chiếc USS Lassen sau đó thảnh thơi trở về căn cứ, tàu Trung Quốc chỉ chạy theo sau, và sau đó là các động thái không thể không làm như triệu mời đại sứ, tuyên bố sẽ đáp trả v.v. Hôm nay, thậm chí tờ báo cực đoan nhất của Bắc Kinh là Global Times cũng không thấy những lời lẽ hung hăng như thường lệ, tuy cũng có linh gân là không sợ chiến tranh với Mỹ. Như vậy là sau một thời gian dài chờ đợi, Hoa Kỳ rốt cuộc cũng đã hành động. Vì sao Tổng thống Mỹ đến giờ này mới chịu chơ ra nắm đấm đối với nền kinh tế thứ nhì thế giới? Theo nhà báo Vincent Jouvet của tuần báo Love, trước hết, nhiều năm qua, Nhà Trắng tuyên bố lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ là tại châu Á. Dù sớm hay muộn, chính sách xoay trục quân sự được loan báo trước này nhất thiết phải trở nên hữu hình. Chiến hạm Lassen đã áp sát một trong các đảo nhân tạo để chứng tỏ người Mỹ không chấp nhận áp đặt việc đã rồi. Với động thái trên đây, ông Obama hy vọng làm giảm nhẹ những tiếng nói chỉ trích từ cánh chiều hâu Mỹ, cũng như cánh hữu trong giới quân sự Nhật Bản đã đưa ra những tuyên bố gay gắt, chuẩn bị lao vào một cuộc chạy đua vũ khí. Khi tiếp đón ông Tập Cận Bình mới đây, ông Barack Obama đã tuyên bố chính quyền Mỹ sẽ làm tất cả để đảm bảo tự do hàng hải tại Biển Đông. Theo những lời đồn đoán, thậm chí ông Obama còn gặp riêng ông Tập Cận Bình để khuyến dụ, nhưng chừng như không kết quả. Ra tay hành động ngay lúc này, Tổng thống Mỹ muốn chứng tỏ lời nói của ông đi đôi với việc làm, chứng tỏ ông khác hẳn với hình ảnh một lãnh đạo thiếu quyết đoán trước đây trong hồ sơ Syria, khi chế độ Assad vượt qua làn ranh đỏ là sử dụng vũ khí hóa học, ông Obama vẫn đẩy qua quốc hội gây thất vọng cho nhiều người. Đây chính là lúc để ông Obama chứng minh quyết tâm trên trường quốc tế, nhất là từ khi quân đội Nga bất ngờ lao vào cuộc chiến tại Syria, vì trong các cuộc khủng hoảng gần đây, Tổng thống Mỹ tỏ ra lừng khừng bất định. Ông phải trấn an tất cả các đồng minh trong khu vực, từ lâu hết sức lo ngại trước sự hung hăng của Bắc Kinh, không chỉ tại châu Á Thái Bình Dương mà còn đối với các quốc gia thành viên NATO, trước phản ứng được nhiều người cho là quá chè chặt của Washington sau vụ Moscow sáp nhập Crimea. Tổng thống Mỹ biết rằng quân đội Trung Quốc chưa sẵn sàng để đối đầu với Hoa Kỳ, vốn vượt rất xa về phương diện quân sự. Thực tế cho thấy, khác với các tuyên bố hiếu chiến trước đây, đến giờ này Bắc Kinh chỉ mới dừng lại ở võ mồm. Nhà Trắng tuy vậy vẫn muốn chừa phần nào thể diện cho Bắc Kinh khi không chính thức tuyên bố về chuyến hải hành của US Lassen. Tình hình Biển Đông rồi sẽ đi đến đâu? Hoa Kỳ đã có một chiến lược cụ thể nào? Hay việc cho chiến hạm tuần tra chỉ là một biện pháp tình thế? Liệu Bắc Kinh có nhân sự kiện này dấn lên thành lập vùng nhận diện phòng không trên Biển Đông? Và như vậy Mỹ sẽ phản ứng ra sao? Sẽ dẫn đến xung đột vũ trang hoặc ngược lại, Mỹ-Trung bắt tay chia sẻ lợi ích? Theo tác giả Jean-Paul Bacchia, giả thiết hữu hảo này khó xảy ra và nếu có, chỉ là một nền hòa bình vũ trang mà thôi. Cộng đồng quốc tế, nhất là các láng giềng nhỏ bé của người khổng lồ Trung Quốc, vẫn đang chờ đợi xem Biển Đông sắp tới sẽ lắng chịu hay tiếp tục dậy sóng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội với đề tài Hàn Quốc, người lao động phải phát kiệt sức vì doanh nghiệp. Minh Anh biên soạn tạp chí, quý vị nhớ chú ý đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là phần tin bổ sung với chủ đề sự trở lại của điệp viên James Bond.
Điệp viên nổi tiếng James Bond đã trở lại với bộ phim Spectre. Đây sẽ là cuộc phiêu lưu thứ 24 của nhân vật gián điệp Hoàng gia Anh trên màn bạc. Buổi ra mắt Spectre đã diễn ra rầm rộ tối thứ hai vừa qua tại London với sự tham dự của các thành viên gia đình Hoàng gia. Hoàng tử William cùng vợ công nương Kate và em trai là Hoàng tử Harry đã tham dự buổi khởi chiếu toàn cầu bộ phim về những nhiệm vụ cuối cùng của nhân vật điệp viên Anh tại rạp chiếu nổi tiếng Ryan Albert Old. Cùng lúc, phim được công chiếu tại hàng trăm rạp chiếu bóng tại Vương quốc Anh và Ireland. Trước khi ra mắt, tập phim đã được các nhà phê bình hoan nghênh rộng rãi. Lần này, Spectre do đạo diễn Sam Mendes thực hiện, trong khi đó diễn viên người Anh Daniel Craig, 47 tuổi, đã 4 lần vào vai huyền thoại 007 sau Casino Royale năm 2006, Quantum of Solace năm 2008 và Skyfall năm 2012. Có mặt tại buổi khởi chiếu cùng hai nữ diễn viên đóng cặp Lea Seydoux người Pháp và diễn viên Ý Monica Bellucci, Daniel Craig nói: "Tôi nóng lòng muốn mọi người được xem phim, tôi rất ghét thấy mặt mình trên màn ảnh, nhưng tôi lại rất mê được đóng vai James Bond." Còn Monica, 51 tuổi vào vai Lucy, vợ quá của một tội phạm nổi tiếng và cũng là một James Bond girl già nhất trong chuỗi phim 007. Còn nữ diễn viên Pháp Lea Seydoux thủ vai Adeline Swan, nhà tâm lý và con gái của nhân vật White, một kẻ thù không đội trời chung của Bond trong các phim Casino Royale và Quantum of Solace. Đạo diễn Sam Mendes cho biết để có được bộ phim này, ekip đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, tất cả ai cũng nhận thấy đây là một thách thức lớn cho mình. Tên phim Spectre được ghép từ chữ cái của một tổ chức tội phạm. Lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh cùng với nhân vật James Bond vào năm 1962, tổ chức này đã bị rút ra khỏi các loạt phim điệp viên 007 từ năm 1971 với phim Những viên kim cương vĩnh cửu vì những tranh cãi pháp lý. Vụ việc này đã được giải quyết sau đó 2 năm.
Được quay tại nhiều nước, Anh, Ý, Úc, Mexico và Maroc, Spectre hội đủ các yếu tố truyền thống của loạt phim về James Bond như các cảnh đối bắt, có nhân vật hoàng tử hung bạo, những phụ nữ đầy gợi cảm của James Bond, những món đồ gây kinh ngạc của James Bond và những đoạn hội thoại đầy hài hước.
Bộ phim mở màn bằng cảnh tái hiện ngày hội tử thần ở Mexico được dàn dựng với 1.500 diễn viên quần chúng mang trang phục chết chóc rùng rợn. Đây là đại cảnh mở màn hoành tráng nhất của phim James Bond, một nhà sản xuất của loạt phim điệp viên 007 khẳng định. Vai M, nhân vật chỉ huy cơ quan tình báo Anh MI6, được nam diễn viên Anh Ralph đảm nhận sau khi bà chủ của 007 bị chết trong Skyfall vai diễn trước đó do diễn viên Anh Judi Dench thủ vai liên tục trong 7 cuộc phiêu lưu trước của James Bond. Phim chưa công chiếu rộng rãi nhưng nhiều người đã đặt câu hỏi liệu có thêm một Bond Cry thứ 5 hay không, và diễn viên người Anh vẫn để ngỏ câu trả lời với các fan của điệp viên 007.
Ngược lại thời gian về trước, khi Daniel Craig được đạo diễn chọn vào vai nhân vật điệp viên huyền thoại James Bond cách đây 10 năm, tất cả mọi thứ đều không ủng hộ anh. Diễn viên được Daniel Craig thay thế là Pierce Brosnan đã trở thành người hùng của người hâm mộ trong một loạt phim 007. Ngoại hình của Craig dường như không được phù hợp cho lắm với nhân vật mà nhà văn Ian Fleming đã sáng tạo.
Đạo diễn của Spectre Sam Mendes mới đây cũng nhận, lúc đầu ông cũng có ý nghĩ cho rằng chọn Craig là một ý tưởng rất dở. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, đạo diễn này đã từng nhận xét nhân vật Bond đối lập hẳn với tính cách của Daniel Craig. Nhưng cuối cùng, ông phải thừa nhận Daniel đã vào vai với một chiều sâu đặc biệt và tạo dựng nên một Bond mới khác biệt. Đến giờ, đã có không ít các nhà phê bình công nhận Daniel Craig là một trong số người vào vai điệp viên 007 tốt nhất. Với diễn viên người Anh này đã 47 tuổi đây, mặc dù từ nhỏ đã là fan của những cuộc phiêu lưu mạo hiểm của điệp viên 007, nhưng Daniel Craig vẫn thận trọng khi nhận vai James Bond, anh chỉ lo vai diễn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân. Thực tế, Daniel có một cuộc sống riêng tư khá kín đáo, người ta có đàm tiếu về việc anh quan hệ ngắn ngủi với cô người mẫu nổi tiếng Kate Moss, rồi đến nữ diễn viên Sienna Miller, trước khi kết hôn lần thứ hai với nghệ sĩ Rachel Weisz hồi mùa hè năm 2011 tại New York. Sinh ngày 2 tháng 3 năm 1968 tại Chester, miền Tây Bắc nước Anh, trong một gia đình có bố là thủy thủ tàu chở hàng, rồi chuyển nghề thành chủ quán rượu và mẹ là giáo sư nghệ thuật. Phần lớn tuổi thơ của Daniel trôi qua tại Liverpool, nơi mà anh cùng mẹ và em gái dọn đến ở sau khi cha mẹ ly hôn. Daniel bắt đầu tham gia diễn kịch trong trường học từ khi mới lên 6 tuổi bên cạnh sự hướng dẫn và khích lệ của bà mẹ. Lên trung học, anh vẫn tiếp tục với niềm say mê kịch nghệ. Đến năm 16 tuổi, Daniel được vào trường sân khấu nổi tiếng của London, National Youth Theatre. Chàng trai trẻ Craig khởi đầu sự nghiệp không dễ dàng chút nào, anh vẫn phải luân phiên giữa các vai diễn với các công việc bồi bàn trong thủ đô nước Anh. Sau nhiều lần thử, Daniel cuối cùng cũng đã vào được trường kịch nghệ và âm nhạc danh giá nhất, theo học tại đó cho đến năm 1991 thì ra trường. Năm 1992, Daniel kết hôn với diễn viên Scotland Fiona Loudon. Tuy ngắn ngủi nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên này cũng có kết quả, đó là một cô con gái xinh đẹp Ella. Daniel bắt đầu sự nghiệp với màn bạc từ năm 1992 với bộ phim Uy quyền của thiên thần. Anh cũng đã vào vai nhà văn Pháp Saint-Exupéry năm 1997. Trước khi đến với James Bond, Daniel Craig mới bắt đầu được khán giả màn bạc biết đến khi đóng cặp với Angelina Jolie năm 2001 trong bộ phim Lara Croft Tomb Raider. Sau đó là vai một kẻ buôn ma túy trong Layer Cake năm 2005. Đúng là tính cách của diễn viên này dường như không hợp lắm với một vai diễn điệp viên hào hoa hấp dẫn phụ nữ và là một tay chơi các loại xe thể thao hiện đại. Trả lời tờ báo Esquire, diễn viên này đã nói thẳng, tôi không phải là James Bond và chỉ muốn công chúng gọi anh là Daniel Craig. Nhưng dù gì, qua 4 nhiệm vụ của điệp viên 007, Daniel Craig đã để lại một cái gì đó rất James Bond.
Thank you.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tuần tra sát các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng tại Biển Đông. Seoul xác nhận họp thượng đỉnh Hàn Nhật sẽ diễn ra đầu tháng 11 tới. Iran lần đầu tiên tham dự đối thoại đa phương về Syria theo lời mời của Hoa Kỳ. Mục mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ hành động cương quyết tại Biển Đông để trấn an đồng minh. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Chưa bao giờ các nhà chọc trời lại được xây nhiều như trong những năm vừa qua trên toàn thế giới. Hầu hết các tòa nhà nổi tiếng về độ cao nằm ở các nước đang phát triển. Nhật báo Le Figaro ngày 28 tháng 10 đưa ra con số 76% các tòa nhà cao trên 200 mét được xây dựng tại châu Á. Là một trong hai đồng kiến trúc sư thiết kế khoảng 10 tòa nhà tại Trung Quốc, kiến trúc sư Jean Pisse nhận xét, các nước đang phát triển sử dụng hình ảnh những tòa nhà chọc trời để thể hiện tiềm lực mới. Năm 2014 là một năm kỷ lục với 97 tòa tháp cao trên 200 mét được bàn giao. Thế nhưng, dường như năm nay, cơn sốt nhà cao chọc trời không hề hạ nhiệt và cuộc đua vẫn còn tiếp tục trên toàn thế giới. Được bàn giao vào năm 2010, tòa tháp Burj Khalifa tại Dubai cao 828 mét trở thành công trình cao nhất thế giới, song kỷ lục này sắp bị phá vào năm 2020 với tòa tháp Kingdom Tower cao tới 1.010 mét đang được xây dựng tại Ả Rập Xê Út. Vậy tại sao luôn phải xây cao hơn và đắt hơn? Theo phân tích của một chuyên gia, đó chính là tâm lý thích vượt trội. Ông nói, dù là nhà thờ hay kim tự tháp, con người luôn bị ám ảnh phải cao hơn nữa vì đó là cách tiến lên phía trước. Họ tiếp tục khẳng định điều đó với những tòa nhà chọc trời. Hơn nữa, vẫn theo ông, sẽ không có giới hạn về thể chất và khả năng của con người đối với một tòa tháp. Không có gì có thể cản trở một ngày nào đó, con người có thể xây được một tòa tháp cao tới 2.000 mét.
Để thực hiện giấc mơ cao hơn, ấn tượng hơn, các chủ đầu tư không ngần ngại chi ra những khoản tiền khổng lồ, như tòa tháp One World Trade Center tại New York, Mỹ, được khánh thành năm 2014, hiện là tòa tháp đắt nhất thế giới với kinh phí xây dựng lên tới 3,9 tỷ đô la. Tòa tháp tương lai cao nhất thế giới, Kingdom Tower tại Ả Rập Xê Út cũng chi tiêu tốn khoảng 1,2 tỷ đô la.
Ngoài ra, tính hợp lý cũng giải thích lý do xây dựng nhiều nhà cao tầng. Vì với quá trình đô thị hóa với tốc độ chóng mặt thì quỹ đất ngày một hiếm và giá đất trở nên đắt hơn. Vì vậy, theo giải thích của kiến trúc sư Jean-Paul Vuillier, tác giả của 6 những tòa nhà cao tầng, trong đó có một tòa tại Chicago, thì các tòa nhà chọc trời cho phép tránh quá trình đô thị hóa theo chiều rộng và kéo dài đường giao thông cũng như thời gian đi lại. Thế nhưng, tùy theo mỗi nước, các tòa nhà chọc trời có những tính năng khác nhau. Như tại Pháp, hầu hết các tòa nhà cao tầng đều được dùng làm văn phòng, vì những tòa nhà cao tầng dành làm chỗ ở cho người dân được xây dựng trong thập niên 1970, không được đánh giá cao về mặt kiến trúc, thẩm mỹ cũng như tính năng thuận tiện. Thế nhưng, lần đầu tiên vào năm 2020, tháp Triangle tại cửa ô Versailles phía nam Paris sẽ được đưa vào sử dụng gồm cả một khách sạn hạng sang. Ngược lại, tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, các tòa nhà cao tầng hầu hết có chức năng hỗn hợp, vừa có văn phòng, trung tâm mua sắm, khách sạn và nhà ở, như tòa tháp The Sark tại London, cao nhất châu Âu tới 310 mét, còn tại một số thành phố lớn khác trên thế giới, phải là người rất giàu mới có thể sở hữu một căn hộ cao cấp trên các tháp cao chọc trời. Ví dụ một căn hộ 2 tầng, rộng 1.000 mét nằm trên tòa tháp One mới xây xong tại New York, có giá tới 86,7 triệu euro.
Những tòa tháp ngày càng ấn tượng hơn nhờ các tập đoàn xây dựng lớn ngày càng giàu kinh nghiệm và thời gian thi công được rút ngắn. Do áp dụng công nghệ cao, tại Pháp cách đây 30 năm phải mất tới 7-8 ngày mới xây xong một tầng tháp, giờ chỉ cần 4 ngày là đủ.
Tại châu Âu cũng như tại Pháp, các tòa tháp cao tầng được bán chạy như tôm tươi vì nhiều lý do. Thứ nhất, đầu tư vào bất động sản cho thuê văn phòng luôn mang lại nguồn lợi lớn. Hơn nữa, tòa tháp càng cao thì sẽ càng có nhiều công ty thuê lại làm văn phòng, vì vậy chủ sở hữu không bị ảnh hưởng nặng nếu chẳng may một người thuê rũ áo bỏ đi. Thứ hai, tại châu Âu, không có nhiều tòa tháp cao nên hiếm khi có cơ hội chuyển nhượng. Chính vì vậy, các tòa tháp tại đây luôn có giá thành cao và luôn thu hút các nhà đầu tư châu Á và Trung Đông. Vì họ quen với việc đầu tư vào các tòa nhà cao tầng, nên họ thích đặt cả một khoản tiền khổng lồ vào một tài sản hơn là mua nhiều tòa nhà cổ tại Paris, vì càng nhiều tài sản, chi phí quản lý càng lớn.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Từ hơn một tháng nay, hơn 3.000 lính Nga được triển khai tại một số căn cứ quân sự ở Latakia, Syria, bên bờ địa Trung Hải. Nhật báo Le Figaro nhận xét họ thoát ẩn thoát hiện trong giai đoạn mới của cuộc xung đột tại Syria. Nga công khai can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ Damas chống khủng bố Hồi giáo cực đoan.
Những quân nhân này xuất hiện công khai trên đường phố Latakia, dường như các tiểu thương địa phương hiểu được cơ hội kiếm lời nhờ sự hiện diện của lực lượng quân đội Nga, trong khi công việc kinh doanh của họ bị ảnh hưởng nặng nề từ khi cuộc chiến bắt đầu vào năm 2011. Một quán bar đã xuất hiện ngay cạnh căn cứ quân sự của Nga, thậm chí một số tiểu thương còn tăng giá bán gấp 5 lần đối với quân nhân Nga và nhận tiền euro hay đô la của những quân nhân này. Người dân Syria thở phào chào đón những người lính Nga, họ là những giảng viên hướng dẫn, cố vấn và có thể là cả lực lượng đặc biệt được cử để tấn công những mục tiêu nổi dậy cụ thể, thậm chí là cả quân nhân của sư đoàn 58 nổi tiếng từng tham gia chiến đấu tại Ossetia vào năm 2008. Nói tóm lại, đó là những người lính tinh nhuệ, khác hẳn với những nhóm quân Liên Xô cũ tại Afghanistan. Rất nhiều người trong số họ bắt đầu học tiếng Ả Rập, điều này cho thấy khả năng quân đội Nga sẽ ở lại Latakia lâu dài. Hơn nữa, Nga cũng bắt đầu mở rộng căn cứ hải quân tại Tartus, cách Latakia chừng 90 km về phía nam, cùng với trang thiết bị quân sự liên tục được chuyển tới đây. Trong đó có nhiều chiến xa T-72B. Người Nga còn lên kế hoạch xây dựng một khu căn cứ quân sự mới tại Jablet. Dù sao, sự có mặt của lính Nga tại Latakia khẳng định mức độ của cuộc chiến tranh đang chia cắt Syria từ nhiều năm nay. Hoa Kỳ cho phép các đồng minh Ả Rập Xê Út và Qatar cung cấp tên lửa cho các lực lượng nổi dậy, còn người Nga lại chuyển xe tăng cho quân đội Syria. Người ta còn đồn thổi là Trung Quốc có lẽ cũng giao tên lửa dẫn đường cho Damas. Ngoài việc cứu vãn chế độ đang kiệt sức từ 4 năm nay, lợi ích của Nga trong khu vực cũng bị đe dọa. Cuối năm 2013, Moscow đã ký một hợp đồng quan trọng nhằm khai thác khí đốt và dầu lửa ngoài khơi Latakia. Ngoài ra, có khoảng 50.000 người mang hai quốc tịch Nga, Syria sống tại Syria từ lâu, trong đó có nhiều người làm trong lĩnh vực dầu mỏ. Nga còn có hai căn cứ radar tại Latakia và gần Kreta mà quân nổi dậy đã phá hủy. Thế nhưng, dù là dân sự hay quân nhân, người Nga luôn tỏ ra kín đáo tại Syria.
Hàng nghìn người tị nạn Syria tưởng rằng sẽ tìm được nơi trú ẩn tại quốc gia đồng minh với Tổng thống Bashar al-Assad, nhưng không, họ trở thành những người không được hoan nghênh tại Moscow và đang phải vật lộn để nhận được quy chế tị nạn. Thực trạng này được đăng trên tờ Le Figaro dưới dòng tựa nhập cư Syria, những con người không được chào đón tại Nga.
Theo số liệu thống kê chính thức, hiện chỉ có 2 người Syria được cấp quy chế tị nạn vĩnh viễn. Hầu hết 7.650 người Syria ghi danh vẫn chỉ được cấp thẻ cư trú tạm thời và rất ít trong số họ được gia hạn. Giám đốc một tổ chức phi chính phủ tố cáo, sự thật là chính quyền Nga chỉ muốn gạt bỏ người nhập cư. Vladimir Putin quan tâm tới số phận của Assad nhưng hoàn toàn bỏ mặc người Syria. Còn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga lập tức lên tiếng bác bỏ những cáo buộc trên và cho biết từ năm 2011, Nga đã tích cực cấp chỗ ở tạm thời cho người Syria và người Nga đã phải đối mặt với vấn đề này từ lâu. Khác với châu Âu, chính phủ Nga hành động dựa trên luật lệ của Nga, trong khi đó, tại Liên hiệp châu Âu, luật lệ lại do làn sóng nhập cư lập ra. Ngày 15 tháng 10 vừa qua, Tòa án châu Âu về nhân quyền đã cáo buộc Nga vi phạm quyền sống và đối xử thiếu nhân đạo đối với 3 công dân Syria bị bắt vì không có giấy tờ, trong khi họ đã nộp hồ sơ xin tị nạn. Nga có ý định trục xuất họ về nguyên quán nơi cuộc sống của họ đang bị đe dọa vì chiến tranh. Chính vì vậy, nhiều gia đình Syria phải trốn chui lủi tại Moscow, không dám đi ra ngoài vì sợ bị bắt. Khi có hẹn làm giấy tờ, họ lần lượt xuất hiện chứ không dám đưa cả gia đình tới. Nhận và gia hạn thẻ cư trú tạm thời là cả một quá trình căng thẳng, đôi khi phải hối lộ. Theo chính phủ Nga, dù được cấp giấy cư trú tạm thời, nhưng khoảng 10% người Syria đang sống tại Nga vẫn muốn thử vận may tại châu Âu. Na Uy, tranh nước láng giềng muốn chút gánh nặng lên vai họ, vì phải đón nhận chừng 5.000 người tị nạn Syria từ nay tới cuối năm, trong khi đó rất nhiều người đã sống tại Nga từ nhiều năm nay.
Các vụ cháy rừng tại Indonesia từ nhiều tuần nay vẫn tiếp tục nhả khói sang các nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á. Cuối cùng thì Jakarta buộc phải công bố tình trạng khẩn cấp, còn Tổng thống Joko Widodo quyết định rút ngắn chuyến công du tại Mỹ để trở về giám sát công việc chống hỏa hoạn.
Trả lời phóng viên của Nhật báo Công giáo La Khoa, một nhà báo Pháp làm việc tại Singapore từ 6 năm nay nhận xét, mù khói chưa bao giờ kéo dài như năm nay vì hạn hán, mọi người chỉ mong mưa tới. Dù sân bay Changi tại Singapore chưa bị đóng cửa, nhưng các trường học đã phải đóng cửa nhiều lần. Theo nhà báo trên, mọi người đều đeo khẩu trang, người dân liên tục truy cập Internet để theo dõi mức độ ô nhiễm và độc hại. Thế nhưng, chưa có một nghiên cứu nào được thực hiện về tác động của khói do cháy rừng tới sức khỏe của con người. Còn tại Malaysia, rất nhiều trường học phải đóng cửa vì chất lượng không khí kém. Bộ trưởng Môi trường nước này nhận định, không có mưa thì trong mọi trường hợp, sự can thiệp của con người không đủ để dập tắt các đám cháy đang hoành hành trên nhiều khu vực lớn. Cả khu vực Đông Nam Á bị ảnh hưởng và cuộc sống của người dân bị xáo trộn. Khói mù thậm chí đã bay tới cả Philippines, còn tại thành phố Palangkaraya ở Indonesia, 240.000 người dân địa phương sống trong cảnh khói vàng và thường xuyên phải tới bệnh viện gần đó để được thở khí sạch. Ba tàu chiến chở nhiều nhóm y sĩ, lương thực, lều trại và khẩu trang đang trên đường tới đảo Sumatra và Kalimantan, hai khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Còn các tình nguyện viên tại chỗ phàn nàn chính quyền Indonesia không năng nổ can thiệp. Máy bay thả nước của Singapore cũng tới hỗ trợ, song đã phải quay trở về. Điều này cho thấy quy mô của thảm họa cần có sự phối hợp đồng bộ và chặt chẽ giữa các quốc gia trong khu vực. Cơ quan quản lý thảm họa Indonesia thừa nhận chưa kiểm soát được tình hình. Các dữ liệu thu được từ vệ tinh cho thấy vẫn còn tới 500 điểm nóng. Song trên thực tế, con số này sẽ còn cao hơn vì các vệ tinh không thể cập nhật được nhiều điểm khác do khói mù dày đặc. Thế nhưng, các nhà lãnh đạo trong khu vực chưa đưa ra những giải pháp cụ thể khiến hỏa hoạn trở thành thảm họa sinh thái thật sự. Khu vực Đông Nam Á sẽ còn phải chịu cảnh khói mù độc hại trong vòng nhiều ngày nữa vì mùa mưa năm nay tới trễ.
Tiếp nối chương trình sau đây là tạp chí xã hội do Minh Anh phụ trách với chủ đề Người lao động Hàn Quốc phải vắt kiệt sức vì doanh nghiệp.
Tạp chí xã hội.
Ngày làm việc 10 hay 12 tiếng, chăm chăm đánh giá và xem xét hiệu quả công việc, phục tùng mù quáng vào doanh nghiệp, đời sống riêng tư không tồn tại, vân vân. Đó là những gì ông Eric Swigdet mô tả về văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc trong tác phẩm Những người Hàn Quốc này, họ điên cả rồi. Eric Swigdet là người châu Âu duy nhất lãnh đạo chi nhánh NG, tập đoàn điện tử hàng đầu của Hàn Quốc, tại Paris. 8 năm trải nghiệm là 8 năm đầy mệt mỏi, thử thách và nhiều khám phá bất ngờ về văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc. Đối với độc giả Pháp, những trải nghiệm mà Eric Swigdet thuật lại trong sách là điều vượt quá sức tưởng tượng. Dù là trên lãnh thổ nước Pháp, nhưng cách tổ chức doanh nghiệp vẫn mang đậm bản sắc văn hóa, từ nhà ăn, phòng làm việc, cho đến cả phòng vệ sinh, cách điều hành và làm việc cứ như là người ta đang bước vào thế giới Hàn Quốc ngay trên đất Hàn. Và đương nhiên, giao tiếp là phải bằng tiếng Hàn, đây cũng là một trong những khó khăn của ông Eric Swigdet trong những năm đầu tiên. Tại chi nhánh của NG ở Paris, sở làm của ông tổng cộng có đến 450 nhân viên, trong đó có khoảng 100 người Hàn Quốc. Trong số này, độ chừng có 15 người là đến từ Hàn Quốc cho một nhiệm kỳ đúng 4 năm. Sau đó những người này phải trở về nước để được đào tạo lại về các chuẩn trước khi gửi đi đến các nước khác. Chừng 80 người Hàn Quốc còn lại là những người đã lập gia đình tại Pháp. Những người này có trách nhiệm chăm chút cho nền văn hóa Hàn Quốc trong doanh nghiệp. Điều gây ngạc nhiên cho Eric Swigdet nhiều nhất là tính hiệu quả công việc. Đương nhiên doanh nghiệp nào cũng cần đến tính hiệu quả, đấy là yếu tố sống còn. Nhưng tại các tập đoàn lớn mà điển hình là NG, nơi mà ông đã trải qua, thì tính hiệu quả gần như là một nỗi ám ảnh thường trực của ban lãnh đạo và các nhân viên Hàn Quốc. Trong tác phẩm, ông có viết là, xin trích, nỗi ám ảnh đó vượt qua cả những gì người phương Tây tưởng, ngay cả chính bản thân tôi vốn dĩ cũng đã quen làm việc với người châu Á. Người Hàn Quốc huy động hết các nguồn nhân lực cần thiết, cho dù điều đó có thể vượt quá giới hạn cho phép, trong khi cái giới hạn đó thì không bao giờ tồn tại. Về điểm này, trên làn sóng đài RFI, ông Eric Swigdet có giải thích rõ như sau.
C'est tout à fait. Quand on a une mentalité européenne, voire anglo-saxonne,
trên phương diện mục tiêu, dù là người phương Tây hay người Anh đi chăng nữa, chúng ta thường có lối suy nghĩ theo kiểu tiếp cận thị trường, tiếp cận thực dụng hơn, hợp lý hơn về các quá trình. Tại các doanh nghiệp Hàn Quốc, Theo tôi, dù ít hay nhiều cũng như vậy, nhưng đôi khi họ đưa cho các bạn những mục tiêu không còn phù hợp với thị trường, rồi cấp trên của bạn sẽ hỏi bạn cần những phương tiện gì để có thể đạt được những mục tiêu đó. Có nghĩa là thị trường sẽ được mở rộng, làm thế nào chèo kéo những khách hàng nào chưa từng quan tâm đến các sản phẩm của hãng để bỗng dưng họ lại trở nên thích. Điều đó cũng có nghĩa là mình sẽ đè bẹp hay thống lĩnh đối thủ. Mở rộng doanh nghiệp đòi hỏi phải có một kế hoạch cụ thể và đòi hỏi người nhân viên phải đi tới, đi lui nhiều lần và đề nghị các giải pháp. Giả như các biện pháp đó đều được chấp thuận và bạn thành công thì bạn sẽ trở thành anh hùng, còn nếu như thất bại thì bạn có nguy cơ kết thúc sớm cuộc phiêu lưu của mình tại doanh nghiệp.
Ám ảnh về tính hiệu quả bao trùm lên tất cả các cấp trong doanh nghiệp, từ một nhân viên bình thường cho đến những người nắm giữ các vị trí quản lý trung và cao cấp.
Absolument. Quelle que soit sa fonction, qu'on soit marketing, en logistique, en comptabilité.
Bất kể anh ở chức vụ nào, công việc nào, từ hậu cần tiếp thị cho đến kế toán, tất cả đều được đánh giá thông qua các mục tiêu đạt được. Những mục tiêu đó lại được đánh giá qua những mục tiêu cấp thấp, chi tiết hơn. Mọi công cụ đo lường đều được thiết lập để cho phép theo dõi sát sao thực tế của những mục tiêu đã đề ra đó. Có 3 mức độ đánh giá. Ô xanh cho những ai đạt được các mục tiêu, màu đỏ là không hoàn thành, và màu cam là ở cấp trung gian. Bất kể người đó phụ trách công việc gì đi chăng nữa, người đi giao hàng, đi tiếp thị hay văn thư quản lý tồn kho, cả một bảng đánh giá rất ư chi tiết để cho phép định lượng và đo lường hiệu năng của một người.
Qui après est quantifié et mesuré.
Làm thế nào đánh giá được năng lực của người làm công tác quản lý để đề bạt? Ông Eric Swigdes cho hay có đến 7 cấp độ quản lý như là trong judo.
C'est un peu comme au judo, si vous voulez, quand vous êtes...
Cũng hơi giống như là trong judo. Trong doanh nghiệp có đến 7 cấp quản lý, tất cả các nhà quản lý đều được chấm điểm theo ô, các biện pháp và các mục tiêu đạt được hàng năm. Từ bảng nhận xét đó, tùy theo vị trí thăng cấp, những người cùng cấp bắt đầu xem xét chung với nhau. Nếu như bạn được 15 trên 20 điểm, điểm khá tốt rồi đấy, nhưng cho tiêu chuẩn này chỉ có 5 chỗ. Vì vậy, nếu như ở một hội đồng khác cùng cấp ở trong nước hay ở nước khác, mà có người đạt được 17 điểm, thì bạn không được thăng cấp, và như vậy, bạn sẽ phải ở nguyên vị trí đó thêm 4 năm nữa. Nếu như sau 4 năm, bạn lại hoàn thành các ô và các mục tiêu đề ra, bạn lại có quyền ra tranh cử, và như vậy, bạn sẽ tranh giành chung với những đồng nghiệp cùng cấp trong cùng một doanh nghiệp, ở trong nước, thậm chí là với những chi nhánh ở các nước khác. Những thông tin này sẽ do bộ phận nhân sự đưa ra hàng tuần một cách chi tiết cụ thể. Kiểu đánh giá này cũng được áp dụng ngay cả trong các lớp mẫu giáo ở trường học. Ở đó các em được đánh giá, cho điểm và xếp hạng một cách kỹ lưỡng.
Ultra mesuré, classé et noté.
Người Pháp khi đến công sở thường có thói quen đầu tiên là dùng một tách cà phê, hút một điếu thuốc, tán gẫu vài ba câu chuyện, thời sự, thể thao, thời tiết, đi lại, chuyện học hành con cái trước khi bắt tay vào việc. Những hình ảnh đó hầu như vắng bóng tại chi nhánh NG ở Paris.
Les journées sont assez stéréotypées.
Ngày làm việc hơi bị đơn điệu. Tại châu Âu, cộng đồng người Hàn Quốc thường đến công sở khá sớm. Tuy nhiên, dù đó là những nhân viên Pháp hay gốc Hàn, họ đã có mặt từ 8 giờ hay 8 giờ 15. Khác với người châu Âu, ngay khi đến sở là họ vào ngay chế độ vận động tích cực, nghĩa là không tranh luận về các trận cầu của hôm trước chẳng hạn, không nói về chuyện đi lại hay bàn về các vấn đề con cái. Khi họ đến, họ chỉ cúi đầu chào nhau, tránh chạm nhau vì lý do vệ sinh như phần đông các nước châu Á vẫn làm, để rồi sau đó vào việc ngay tức thì. Do bị lệch đến 8 tiếng so với hãng chính tại Hàn Quốc, các nhân viên tại đây hầu như bị ngập đầu trong đống thư điện tử, nên họ phải bắt tay vào làm việc ngay. Thời gian họp cũng rất là nhanh, độ chừng 20 phút, với mục tiêu là hợp thức hóa những gì đã được thông qua trong các biên bản trước đó. Do đó, ai cũng phải chuẩn bị trước và không đến họp với tay không, như là nhiều người phương Tây vẫn làm. Ở đây họp là để đưa ra các quyết định, nếu như không thể quyết định ngay được trong ngày, thì hai hôm sau sẽ có một buổi họp khác.
Ở các công sở bình thường khác tại Pháp, ngày làm việc dài nhất cũng chỉ có 8 tiếng, giờ tan sở tùy theo từng nơi và giờ bắt đầu làm việc mà có thể dao động từ 17 giờ cho đến 18 giờ, một điều không thể có tại NG chi nhánh Paris. Giờ giấc làm việc và nghỉ giải lao rất nghiêm ngặt, tạo ra một cảm giác như trong một trại lính quân đội.
Alors, à midi tout le monde s'arrête.
Đến trưa tất cả đều ngưng việc, đó là giờ nghỉ ăn trưa trong căng tin Hàn Quốc. Trong bữa ăn, người ta chỉ bàn đến các vấn đề gặp phải trong công việc, các sự cố, các con số, các biện pháp, vân vân. Đúng 12 giờ 40 phút, tất cả mọi người lại bắt tay vào việc cho đến tận 19 giờ. Lúc 19 giờ, mọi người lại được nghỉ một lần nữa, 40 phút để ăn tối. Lưu ý là tất cả đang diễn ra trong một doanh nghiệp Hàn Quốc đóng tại Paris. Vào lúc 19 giờ 40 phút, mọi người trở lại làm việc. Những người ra về đầu tiên là vào lúc 21 giờ 30 phút, thậm chí còn trễ hơn. Quy định giờ này áp dụng kể cả cho các lãnh đạo người Pháp.
Les cadres français, oui.
Theo Eric Swiddet, mô hình, cách tổ chức và cách làm việc tại chi nhánh NG ở Paris cũng giống như là tại những cơ sở ở ngay Hàn Quốc. Nhưng theo quan điểm của ông Eric Bide, chuyên gia về Hàn Quốc thuộc trường Đại học Mons, cho rằng việc có mặt thường trực và lâu tại công sở cũng không góp phần cải thiện năng suất lao động của người làm việc.
Ce que je voulais quand même apporter comme nuance, c'est que si on regarde un petit peu les statistiques internationales sur la productivité, par exemple.
Nếu quan sát các số liệu thống kê của quốc tế, ta có thể nhận thấy là năng suất của Hàn Quốc đặc biệt thấp so với các quốc gia khác nếu tính theo giờ làm việc. Người lao động Hàn Quốc hiện diện nhiều ở sở làm, nhưng năng suất lại thấp hơn so với mức trung bình của các quốc gia trong khối OECD. Có một điểm cần lưu ý là những gì ông Eric Surdeck phản ánh tại tập đoàn LG chỉ là một phần của giới lao động Hàn Quốc, bởi vì nét đặc trưng của thị trường lao động Hàn Quốc mang tính tạm bợ, đó thường là những công việc bấp bênh, và những người lao động đó phải làm việc trong những điều kiện hoàn toàn khác biệt.
Eric Surdeck lưu ý là NG cùng với ba tập đoàn khác như Hyundai, Samsung và Daewoo cũng đã chiếm đến 60% tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc. Bốn đại tập đoàn này thống lĩnh nhiều lĩnh vực hoạt động kinh tế như bất động sản, mạng Internet, văn hóa, ngân hàng, v.v. Nhiều vị lãnh đạo tại những hãng khác công nhận với Eric Swiddes là cùng một kiểu vận hành, doanh nghiệp là gia đình mở rộng. Một quan điểm cũng được chuyên gia Eric Bide đồng chia sẻ, nhưng ông cũng nhấn mạnh yếu tố bấp bênh của thị trường lao động Hàn Quốc.
Tôi hoàn toàn đồng ý với ông Sordek là những đại tập đoàn đó chiếm một tỷ trọng rất lớn trong ngành sản xuất của Hàn Quốc. Đổi lại, nếu chúng ta nhìn kỹ các số liệu thống kê về thị trường việc làm, điểm phân biệt rõ nét giữa Hàn Quốc với các nền sản xuất ở châu Âu, đó là chúng ta không có nhiều lao động tạm bợ. Các doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng nhiều lao động theo thời vụ hay chỉ ký các hợp đồng ngắn hạn.
Cũng nằm trong số các cường quốc về kinh tế, Hàn Quốc có số làm việc trong tuần cũng không cao hơn bao nhiêu so với các nước Tây Âu. Nhưng ngược lại, luật lao động của Hàn Quốc lại linh hoạt hơn so với một số nước phát triển, cho phép người lao động có thể làm việc 16 giờ một ngày và làm việc gần như 6 ngày trong tuần. Ông Eric Bide cho biết thêm.
Số giờ làm việc chính thức là 40 giờ mỗi tuần, không nhiều hơn so với Pháp là bao nhiêu. Nhưng ngược lại, luật lao động Hàn Quốc linh hoạt hơn về khả năng làm thêm giờ phụ trội. Chẳng hạn như một tuần được làm thêm 12 tiếng, đó là chưa kể đến ngày cuối tuần, người lao động có thể làm thêm 16 giờ vào những ngày cuối tuần.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Câu hỏi đặt ra, vì sao người lao động lại quá phục tùng vào doanh nghiệp, đôi khi hơi mù quáng? Eric Swiddes cho rằng, sự phục tùng đó, nó bắt nguồn từ một quá khứ lịch sử, với ý chí khôi phục và mong muốn đưa tên đất nước ra bên ngoài thế giới, mà Nhật Bản là một ví dụ điển hình.
Voilà, c'est se sacrifier. Faut bien se remettre dans la configuration des Coréens du Sud qui ont eu une période.
Sự phục tùng đó ra đời trong bối cảnh đất nước từng trải qua một thời kỳ cực kỳ khó khăn. Vừa thoát khỏi chiến tranh, khỏi sự đô hộ của quân phiệt Nhật, rồi thời kỳ khủng hoảng trong những năm 1970-1980. Thế rồi, họ nghĩ rằng để có thể vươn ra ngoài quốc tế, họ cần phải có một phương thức vận hành riêng cho các hoạt động và một tầm nhìn mới. Xuất phát từ quan điểm đó, người Hàn Quốc bắt đầu đưa ra các cách thức vận hành. Các lãnh đạo, nhất là đàn ông, cảm thấy mình phải dấn thân vào những nhiệm vụ để vực dậy và đưa đất nước ra bên ngoài, xây dựng được các dự án lớn. Điều đó cũng có nghĩa là họ buộc phải hy sinh gia đình vì sợ ảnh hưởng đến công việc. Do đó, tất cả các doanh nghiệp, kể cả các đại tập đoàn, đều cố gắng tổ chức một đời sống gia đình gần gũi với nơi làm việc. Họ giải thích là điều này rất quan trọng, rằng họ cũng chăm lo cho trẻ em, như họ có nhà trẻ, trường học, mọi thứ đều được tập trung xung quanh chỗ làm. Một điểm quan trọng nữa là một lãnh đạo người Hàn Quốc, bất kể ở trình độ nào hay ở chức vụ nào đi chăng nữa, một khi về đến nhà, anh ta trở nên lạnh nhạt với vợ con. cho dù đó là một người có học vấn cao, bởi họ nghĩ rằng tôi đã làm trọn nghĩa vụ về mặt tài chính, giáo dục con cái và đời sống gia đình.
L'éducation et de la vie du foyer.
Thế nhưng, hệ lụy của sự hy sinh đó là bất bình đẳng nam nữ trong xã hội cao, vị thế của người phụ nữ trong xã hội chưa được tôn trọng. Số lượng phụ nữ giữ vai trò lãnh đạo không cao, tỷ lệ sinh con ở Hàn Quốc thấp, đặc biệt là khó khăn trong giáo dục con cái. Mối quan hệ cha con ít bền vững do bởi người cha luôn vắng mặt trong gia đình, theo như nhận xét của chuyên gia Eric Bide.
Tỷ lệ phụ nữ giữ vị trí lãnh đạo rất thấp. Một trong những vấn đề lớn của mô hình Hàn Quốc hiện giờ là không thể dung hòa được giữa việc làm và giáo dục con cái. Phần đông phụ nữ phải từ bỏ việc làm ngay khi sinh con. Nhiều thế hệ trẻ em sinh sống trong sự thiếu vắng tình thương của người cha. Đây cũng là một trong những điểm nghịch lý của nền văn hóa Hàn Quốc, vốn rất đề cao giá trị gia đình. Ở đây cho thấy Hàn Quốc đang hy sinh các gia đình, ưu tiên cho sự tăng trưởng.
Nhưng có lẽ xã hội Hàn Quốc cũng đang dần thay đổi, giới trẻ Hàn Quốc ngày nay cũng bắt đầu nhận thức được sự nghịch lý của nền văn hóa doanh nghiệp. Theo phóng sự của thông tín viên đài RFI Frederick Ojakdas tại Seoul, thì hiện nay có một bộ phim truyền hình nhiều tập đang thu hút khán giả. Bộ phim xoay quanh một nhân vật từ bỏ đam mê trở thành nhà chơi cờ go chuyên nghiệp để trở thành một thực tập sinh cho một doanh nghiệp. Và một chuỗi ngày dài khó khăn với những ràng buộc kỳ khôi mà người thanh niên đó phải đối mặt, từ việc không được ra về dù đã đến giờ, chừng nào lãnh đạo vẫn còn ngồi đó, bị bắt buộc phải đứng lên chào sếp hay các đồng nghiệp lớn tuổi khác, nỗi khiếp hãi khi có một lãnh đạo cao cấp đến thăm văn phòng, những màn ganh tị, phản bội đồng nghiệp lẫn nhau, hòng tranh thủ sự chú ý của người quản lý cấp cao hơn. Tình trạng phân biệt đối xử nam nữ cũng là một khía cạnh xã hội bị lên án. Những khó khăn mà nữ giới gặp phải trong công sở chỉ toàn là nam, và vị trí lãnh đạo cũng chỉ dành cho nam. Môi trường làm việc căng thẳng đến mức sáng nào đến công sở, ai cũng thủ sẵn trong túi áo một bức thư xin từ nhiệm. Một lá đơn mà không ai dám nộp, vì ai cũng cần đến đồng lương để nuôi sống gia đình. Cảnh con trẻ thường xuyên thiếu vắng hoặc sự quan tâm của cha hoặc tình thương của mẹ. Bộ phim đã cho thấy khát vọng của giới trẻ Hàn Quốc ngày nay mong muốn có sự thay đổi, và khát vọng đó cũng đã có từ vài năm gần đây, theo như quan sát của Frederick Ojakdas, bởi vì họ đã được chứng kiến những hy sinh mất mát cho gia đình, doanh nghiệp để rồi lại bị đẩy ra khỏi cửa doanh nghiệp lúc ở độ tuổi 50. Đó là những gì mà giới trẻ Hàn Quốc ngày nay đang muốn chối bỏ, muốn được thay đổi.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại, địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Quý vị vừa nghe chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí Tiêu điểm thời sự với câu hỏi: nước Nga là cường quốc mạnh hay yếu? Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý khán giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.